Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 79. Giê-xu ở trong nhà Lazaro, Martha nói về Madalena.
Quảng trường họp chợ của Jericho với cây cối của nó và các tiếng kêu la của người bán. Trong một góc, viên thu thế Gia Kê đang bận các việc cưỡng thủ hợp pháp và bất hợp pháp của ông. Chắc hẳn ông có làm thêm một chút việc mua bán đồ quý. Thật vậy, tôi thấy ông cân và giám định các đồ bằng kim quý. Tôi không biết người ta đưa cho ông vì họ không thể trả thế bằng tiền mặt, hay người ta bán vì những nhu cầu khác. Bây giờ đến lượt một người đàn bà cao ráo, toàn thân phủ trong áo khoác giữa màu rỉ sét và màu nâu xám. Khuôn mặt bà cũng che một khăn voan mỏng bằng lụa màu vàng lạc, không cho người ta nhìn thấy mặt. Người ta chỉ thấy dáng dong dỏng của cơ thể mà người ta đoán được, mặc dầu được bọc trong y phục kỳ cục bằng vải của bà. Hẳn bà còn trẻ, ít là đoán dựa vào những gì nhìn thấy, bàn tay ló ra một lát khỏi áo khoác, để đưa một cái nắp và những bàn chân đi săn đen không mấy đơn sơ, nhưng có phần mũi và những dây thắt để cho nhìn thấy những ngón chân nhẵn của người trẻ và cả một phần mắt cá nhỏ rất trắng. Bà đưa cái lắc không nói một lời, nhận tiền không bàn cãi, rồi quay lại đi ra. Bây giờ tôi nhận ra là Iscariot ở đằng sau bà. Ông chăm chú quan sát bà, và khi bà quay lại để đi, ông nói với bà một câu mà tôi không hiểu rõ. Nhưng bà, tự như bà bị câm, không trả lời, lanh lẹ, bỏ đi, không lôi thôi.
Judah hỏi Gia-kê.
Bà nào vậy?
Tôi đâu có hỏi tên các khách của tôi, nhất là khi họ tử tế, như bà này.
Còn trẻ phải không?
Hình như vậy.
Nhưng bà ta có phải Do Thái không?
Ai mà biết được, vàng thì vàng ở mọi xứ.
Đưa tôi xem cái lắc coi.
Ông muốn mua nó?
Không.
Vậy thì chả có chuyện gì để làm cả. Ông nghĩ gì? Nghĩ rằng nó sẽ nói thay cho bà?
Tôi muốn coi, xem tôi có thể hiểu được bà là ai không.
Ông lo chuyện đó lắm hả? Ông là pháp sư siêu hồn để suy đoán, hay là chó cảnh sát đi đánh hơi? Đi đi, hãy bình tĩnh, đòn dáng như vậy, bà ta thật thà và bất hạnh, hay bà ta bị cùi? Vậy, không có gì để làm cả.
Tôi đâu có ham làm bà.
Yuda trả lời với giọng khinh bỉ.
Có thể, nhưng với bộ mặt này, tôi ít tin. Nào, nếu ông không muốn việc gì khác, thì yêu cầu nhường chỗ, tôi còn các khách phải phục vụ.
Giuđa bực mình đi ra. Ông tới hỏi một người bán bánh và một người bán trái cây, xem họ có biết người đàn bà mà lúc trước đã mua bánh và táo của họ không, và họ có biết bà ta ở đâu không. Họ không biết. Họ trả lời, từ ít lâu nay, cứ 2-3 ngày bà lại tới.
Nhưng bà ở đâu thì chúng tôi không biết.
Nhưng bà ta nói cách nào?
Yuda nàng nặc khi hai người cười và một người trả lời. Nói bằng lưỡi. Yuda phát sùng bỏ đi, nhào chúng ngay vào nhóm của Giê-xu và các người của ngài đang mua bánh và cái gì để ăn kèm cho bữa ăn trong ngày. Sự ngạc nhiên hổ tư và không mấy thiện cảm, Giê-xu chỉ nói với ông,
con ở đây à?
Và trong khi Yuda ấp úng điều gì thì Phêrô phá lên cười ầm ĩ và nói,
đó, tôi mù và cứng lòng tin, tôi không nhìn thấy vườn nho, và tôi không tin phép lạ.
Nhưng anh nói gì vậy?
2-3 môn đệ hỏi.
Tôi nói sự thật, ở đây không có vườn nho, và tôi không thể tin là Giuđa ở đây, trong nơi bụi bặm này để làm vụ thu hoạch, bởi sự kiện duy nhất là ông là môn đệ của vị Rabbi.
Vụ thu hoạch xong từ mấy bữa nay rồi.
Giuđa trả lời khô khan.
Từ Kerioth tới đây xa mấy ngàn dặm.
Phêrô nói.
Anh tấn công tôi thành linh. Anh hận thù tôi.
Không, tôi ít ngây thơ hơn anh muốn.
Được rồi.
Giê-xu ngắt lời, nhưng người rất nghiêm nghị. Người quay về Giuđa.
Thầy không ngờ gặp con ở đây. Thầy nghĩ là con ở Jerusalem để mừng lễ lều.
Ngày mai con sẽ đi. Con đã ở đây chờ một người bạn của gia đình mà...
Thầy xin con, đủ rồi.
Thầy không tin con ta. Con thề với thầy rằng con...
Thầy không hỏi con gì cả. Và thầy xin con đừng nói gì cả. Con ở đây, vậy là đủ. Con tính đi với chúng ta, hay con còn công việc phải dàn xếp? Hãy trả lời đơn giản.
Không, con xong rồi. Vì người của con không đến, nên con đi Jerusalem mừng lễ. Con thấy, thầy đi đâu?
Đi Jerusalem.
Ngay bữa nay?
Chiều nay thầy sẽ ở Bethany.
Tại nhà Lazaro?
Ừ, tại nhà Lazaro.
Vậy con cũng đi.
Ừ, con sẽ đi cho tới Bethany. Rồi Andre với Jacobe Zebede và Thomas sẽ đi Gethsemane để làm các việc chuẩn bị. Và con sẽ đi với họ.
Giê-xu nói với các lời rõ ràng, tới nỗi ông này không thể phản ứng.
Còn chúng con?
Phêrô hỏi.
Còn với hai anh thầy và Matthew, các con sẽ đi nơi mà thầy sẽ sai các con đi, rồi trở về vào buổi chiều. Gioan, Bartholomew, Simon và Philip ở lại với thầy, tức là họ sẽ đi Bethany để loan báo rằng vị Rabbi đã tới và sẽ nói với họ vào giờ thứ 9.
Họ vội vã đi qua lối các miền quê trơ trụi, có cơn giông, không phải trên trời thanh quang, nhưng trong các con tim, mọi người đều cảm thấy và họ tiến bước trong yên lặng. Khi đi từ Jericho về Bethany bằng con đường này, thì nhà của Lazaro là một trong những nhà gặp chức tiên của xứ này. Giê-xu bảo nhóm phải đi Jerusalem lên đường và một nhóm khác người sai về phía Bethlehem khi nói,
hãy tới đó, đừng lo gì cả. Ở khoảng giữa đường, các con sẽ gặp Isaac, Eli và các người khác. Hãy nói với họ rằng, thầy sẽ ở Jerusalem trong nhiều ngày, và thầy chờ họ để chúc lành cho họ.
Trong khi chờ đợi, Simon đã kéo chuông ở cổng, các đầy tớ báo tin và Lazaro chạy ra. Giuđa Iscariot đã đi xa mấy mét, liền chạy lại xin lỗi, để nói với Giê-xu.
Con đã làm mất lòng thầy, con hiểu, con xin lỗi thầy.
Trong khi nói như vậy, ông lén lút nhìn qua cổng mở rộng, về phía khu vườn và căn nhà.
Ừ được, Đi đi, đi đi, đừng để các bạn con phải chờ.
Giuđa chỉ còn cách bỏ đi. Phêrô lẩm bẩm.
Anh ta hy vọng có sự thay đổi các mệnh lệnh.
Phêrô, điều đó thì không bao giờ. Thầy biết điều thầy làm. Nhưng con hãy dễ thương đối với người đó.
Con sẽ cố, nhưng con không hứa đâu. Chào thầy. Đi, Matthew. Và hai anh nữa, ta đi mau đi.
Bình an cho các con, luôn luôn.
Giê-xu vào với bốn người ở lại. Sau cái hôn với Lazaro, người giới thiệu Gioan, Philip, Bartolomeo, rồi người cho họ đi và ở lại một mình với Lazaro. Họ đi về nhà. Lần này, dưới dãy hành lang đẹp, có một người đàn bà, đó là Martha. Bà không cao ráo như em bà, nhưng cũng là một loại người cao. Bà da sậm, tóc đen, trong khi em bà thì tóc vàng, da hồng. Nhưng đó cũng là một cô gái đẹp, khổ người đều đặn. Mái tóc màu hạt huyền, vầng trán hơi sậm và nhẵn đều. Đôi mắt cách ra vẻ dịu dàng, đen, lớn, êm đềm, được đóng khôn bằng những lông mày đen dày. Mũi hơi quặp, miệng đỏ thắm, vẽ ra trên màu da vàng sậm của đôi má. Bà mỉm cười để lộ hàm xanh trắng rất đẹp. Y phục của bà bằng len màu xanh dương đậm, với những sọc đỏ và xanh đậm ở cổ và ở gấu tay áo rộng, chỉ dài tới khuỷu tay. Từ đó, ló ra tay áo trong bằng vải gai mịn rất trắng, thắt lại ở cổ tay bằng một sợi dây nhỏ, làm nó xếp đi lại. Trên ngực cũng vậy, ngay ở dưới cổ, áo này ló ra rất mịn và trắng, cũng được thắt lại bằng sợi dây. Thắt lưng của bà là một tấm khăn màu xanh lơ, đỏ và xanh be, bằng vải rất mịn, ôm bó ở trên hông bằng một cái nút và rủ xuống thành những tua ở phía bên trái. Đó là y phục sang trọng và nét na.
Thưa thầy, con có một cô em. Cô đây, đó là Martha. Cô tốt và đạo đức. Cô là sự an ủi và vinh dự của gia đình và là niềm vui của Lazaro tội nghiệp. Trước đây cô là niềm vui trước tiên và duy nhất của con. Bây giờ cô là thứ hai vì thứ nhất là thầy.
Martha phục xuống tới sát đất và hôn gấu áo của Giê-xu.
Bình an cho người em tuyệt vời và cho người phụ nữ trong trắng. Còn đứng dậy đi.
Martha đứng dậy để vào nhà cùng với Giê-xu và Lazaro. Rồi bà xin lỗi rút lui vì các việc của gia đình.
Đó là sự bình an của con.
Lazaro thì thầm. Và ông nhìn Giê-xu một cái nhìn tìm hiểu. Nhưng Giê-xu không tỏ vẻ là người nhận ra. Lazaro hỏi.
Còn Jonah?
Ông chết rồi.
Chết? Vậy là...
Thầy đã có ông vào lúc cuối đời ông. Nhưng ông chết trong tự do và sung sướng. Trong nhà thầy tại Nazareth. Giữa thầy và mẹ thầy.
Doras đã phá hủy ông. Trước khi giao ông cho thầy.
Ông chết vì kiệt lực. Đúng. Nhưng cũng vì những roi đòn ông đã chịu.
Đó là một thằng quỷ. Và hắn ghét thầy. Cả thế giới đều ghét con linh cậu này. Hắn không nói với thầy là hắn ghét thầy sao?
Ông ta có nói chứ.
Hãy nghi ngờ hắn, Giê-xu. Chúa ơi, hắn có khả năng tất cả. Doras đã nói gì với thầy? Hắn không bảo thầy trốn tránh con. Hắn không trình bày cho thầy thấy Lazaro khốn khổ trong một ngày ô nhục.
Thầy tin rằng con đã biết thầy đủ để hiểu rằng thầy xét đáng bởi chính thầy cách công bằng. Khi thầy yêu là thầy yêu, không tự hỏi xem tình yêu này có lợi hay có hại cho thầy trước mắt thế gian.
Nhưng con người này hung dữ và tàn bạo. Khi ông xúc phạm và cố gắng để làm hại, ông cũng còn hành hạ con những ngày vừa qua. Ông ta tới đây và bảo con, ôi, trong khi con đã có biết bao khổ não, tại sao hắn lại muốn lấy mất của con cả thầy nữa?
Thầy là sự khích lệ cho kẻ khổ não và là bạn của những kẻ bị bỏ rơi. Cũng vì vậy nữa, nên thầy đến với con.
Ôi, vậy là thầy biết sự xấu hổ của con.
Không, tại sao lại là xấu hổ của con? Thầy biết, và sao? Con khổ, và thầy có nguyền rủa con không? Thầy là tình thương, sự bình an, tha thứ, tình yêu cho hết mọi người, thì sẽ là thế nào đối với kẻ vô tội? Con không phải trách nhiệm về tội lỗi đã làm cho con khổ. Chẳng lẽ thầy lại chất nặng lên trên con, trong khi thầy cũng thương cả nó nữa?
Thầy đã gặp nó.
Thầy đã gặp nó. Đừng khóc.
Nhưng Lazaro gục đầu xuống, trên hai cánh tay khoanh lại trên bàn. Ông khóc và nức nở cách đau đớn. Mắt ta tiến lại và nhìn. Giê-xu làm hiệu cho bà đừng nói gì hết, nên bà bỏ đi với dòng nước mắt chảy lặng lẽ. Lazaro từ từ bình tĩnh lại và khiêm tốn vì sự yếu đuối của mình. Giê-xu an ủi ông, và vì bạn người muốn ở lại một mình, nên người đi ra vườn, băng qua khu đất, vẫn còn một ít bông hồng đỏ thắm. Sau một lát, Marta lại với người.
Thưa thầy, Lazaro đã nói với thầy.
Ừ, Marta.
Lazaro không còn bình an từ khi anh biết rằng thầy đã biết chuyện và thầy đã gặp nó.
Làm sao anh ấy biết?
Trước tiên là người đàn ông ở với thầy và xưng mình là môn đệ của thầy. Người đàn ông trẻ, tóc đen, không để râu. Rồi Doras, ông này quất thầy bằng sự khinh bỉ của ông. Còn ông kia chỉ nói rằng, quý vị đã thấy nó ở trên hồ với các tình nhân của nó.
Nhưng đừng khóc vì điều đó. Các con nghĩ rằng, thầy không biết gì về các vết thương của các con sao? Thầy đã biết, ngay từ khi thầy còn ở bên Chúa Cha. Đừng để mình bị đánh gục mắt ta. Hãy nâng lòng và cất cao trán con lên.
Xin thầy cầu nguyện cho nó. Con cầu nguyện, nhưng con không biết tha thứ hoàn toàn, nên có lẽ Thiên Chúa từ chối lời cầu xin của con.
Con nói rất đúng. Phải tha thứ để được tha thứ và nghe lời. Thầy đã cầu nguyện cho nó. Nhưng hãy cho thầy sự tha thứ của con và của Lazaro. Còn với tình người chị tốt của con có thể nói và được việc nhiều hơn thầy. Vết thương của nó quá mở lớn và cháy nóng nên tay thầy chưa thể chạm vào. Nhưng con có thể làm. Hãy cho thầy sự tha thứ hoàn toàn và thánh thiện của con. Rồi thầy sẽ hành động.
Tha thứ? Chúng con không thể. Mẹ chúng con chết trong đau đớn tại vì lối sống đồi trụy của nó. Và lúc đó chỉ là một chút so với lối sống hiện tại của nó. Con đã nhìn thấy những khổ sở của mẹ chúng con. Nó luôn luôn hiện diện trong tâm trí con. Và con thấy những gì Lazaro phải chịu đựng.
Marta, đó là một cơn bệnh, một sự điên rồ. Hãy tha thứ.
Thưa thầy, nó bị quỷ ám.
Thế bị quỷ ám là gì? Nếu không phải là một chứng bệnh của tâm hồn bị nhiễm độc bằng Satan, bị biến chất tới nỗi nó thành một vật thể thiêng liêng thuộc về ma quỷ. Làm sao có thể giải thích cách khác được? Đối với một số đồi trụy nơi con người, những đồi trụy này làm cho con người trở nên tệ hại hơn là muôn thú về sự tàn ác, dâm đãng hơn là những con khỉ đa dâm. Và tiếp theo như vậy, để tạo nên một vật thể lai, trong đó người, thú vật và ma quỷ hòa lộn với nhau. Đó là điều giải thích cho sự ngạc nhiên như một cái gì quái gở xảy ra, cách không hiểu được nơi nhiều người. Đừng khóc, hãy tha thứ. Thầy thấy, vì thầy có cái nhìn vượt lên trên, cái nhìn của con mắt và của con tim. Thầy có cái nhìn của Thiên Chúa. Thầy thấy, và thầy bảo con, hãy tha thứ vì nó bệnh.
Vậy xin thầy chữa cho nó.
Thầy sẽ chữa nó. Hãy có đức tin. Thầy sẽ cho con niềm vui này. Nhưng con phải tha, và hãy nói với Lazaro để ông cũng tha. Hãy tha, hãy yêu nó nữa, hãy làm bạn với nó. Hãy nói với nó, tựa như nó cũng giống như con. Hãy nói với nó về thầy.
Làm sao thầy lại muốn là nó hiểu thầy? Thầy là thánh.
Nó sẽ có vẻ như không hiểu, nhưng chỉ nguyên tên thầy cũng đã là sự giải thoát. Hãy làm sao cho nó nghĩ đến thầy và nói tên thầy. Ôi, Satan sẽ chạy trốn khi ý nghĩ về tên thầy vào trong tâm hồn một người. Mata, hãy mỉm cười với hy vọng này. Hãy nhìn bông hồng này. Những trận mưa vừa qua đã làm hư nó. Nhưng con coi, mặt trời bữa nay đã làm cho nó nở ra, và nó còn đẹp hơn vì các giọt mưa còn lại giữa các cánh, cho nó sự trang điểm như kim cương. Nhà của các con cũng sẽ vậy. Nước mắt và đau khổ bây giờ, rồi sẽ là vui mừng và vinh quang. Đi đi, hãy nói vậy với Lazaro, trong khi thầy ở lại trong khu vườn bình an của con, để cầu nguyện cùng cha cho Maria và cho các con.
Tất cả chấm dứt như vậy.
Chương 80. Vẫn còn là trong nhà Lazaro sau lễ lều. Lời mời của Giuse Arimathi.
Con không biết làm sao để viết hết, vì con thấy Giêsu muốn bày tỏ tin mừng sống động của người, và con cố gắng suốt đêm để nhớ lấy thị kiến tiếp theo. Con đã viết nháp các lời nghe được, nhưng con có thể để không quên. Rồi bây giờ là 11 giờ, con thấy cảnh sau.
Giêsu lại ở trong nhà Lazaro. Theo những điều tôi nghe thấy, thì tôi hiểu rằng lễ lều đã qua, và Giêsu trở lại Bethany vì sự nài nỉ của người bạn, không bao giờ muốn rời xa người. Tôi cũng hiểu rằng ở nhà Lazaro với Giêsu chỉ có Simon và Gioan, những người khác đã phân tán trong vùng. Sau cùng, tôi cũng hiểu rằng có một cuộc họp bạn mà Lazaro mời những người còn trung thành với ông để giới thiệu Giêsu với họ. Tôi hiểu tất cả những điều đó vì Lazaro đem ra ánh sáng rõ hơn về tính tình của mỗi người. Vì vậy, ông nói về Giuse Arimathi và giới thiệu ông như
một người công chính và một người Israel thực sự.
Ông nói,
ông ta không dám nói vì ông sợ đại pháp đình mà ông là thành phần và họ đã ghét thầy. Nhưng ông hy vọng chính thầy là đấng các tiên tri đã loan báo. chính ông đã xin con, cho đến để biết thầy, và tự ông có thể xét đoán. Vì những điều các kẻ thù của thầy nói về thầy, thì ông ta cho là không đúng. Các Pharisêu từ Galilê tới để kết án thầy phạm tội, nhưng Giuse đã luận xét như vậy.
Kẻ nào làm phép lạ thì có Thiên Chúa ở với họ. Kẻ có Thiên Chúa ở với họ thì họ không thể ở trong tình trạng tội lỗi. Trái lại, họ chỉ có thể là một người được Thiên Chúa yêu.
Ông rất muốn mời thầy tới nhà ông ở Arimathea. Ông bảo con nói vậy với thầy, và con xin thầy nhận lời mời của ông, cũng như của con.
Thầy đến cho những kẻ đau khổ, trong linh hồn cũng như thân xác, hơn là cho những kẻ quyền thế. Chỉ thấy nơi thầy một đối tượng, làm họ chú ý. Nhưng thầy sẽ đến nhà Giuse, nơi thầy không có định kiến chống đối các kẻ mạnh. Về điểm này, một trong các môn đệ của thầy có thể làm chính. Đó là người vì tò mò và vì muốn làm ra vẻ mình là quan trọng, đã tới nhà con không có lệnh của thầy. Nhưng ông ta còn trẻ, phải miễn trách cho ông. Ông có thể làm chứng về sự kính trọng của thầy đối với giới lãnh đạo, những kẻ xưng mình là những kẻ giám hộ lề luật, và muốn người ta hiểu họ là các kẻ chống đỡ của đấng tối cao. Ôi đấng tối cao, một mình người tự chống đỡ, không ai trong số các chiến sĩ có sự kính trọng như vậy đối với các viên chức của đền thờ.
Con biết, và có rất nhiều người biết, nhưng chỉ có những người tốt cho thái độ của thầy một cái tên chính xác. Những người khác gọi nó là giả hình.
Lazaro, mỗi người cho cái họ có ở trong họ.
Đúng vậy. Nhưng hãy tới nhà Giuse, ông muốn mời thầy vào ngày Sa-bát tới.
Thầy sẽ tới. Con có thể báo cho ông biết.
Nicodemo cũng tốt, nhưng ông bảo con có thể nói với thầy một chỉ trích về một trong các môn đệ của thầy không?
Hãy nói, nếu nó đúng, thì sự xét đoán của ông ta là đúng. Nếu nó không đúng, ông ta sẽ chỉ trích một sự hoán chuyển, vì Thánh Linh ban ánh sáng cho thần trí loài người, nếu là người ngay thẳng. Thần trí loài người được Thánh Linh của Thiên Chúa hướng dẫn sẽ có sự khôn ngoan siêu nhiên, và họ đọc được những điều trong các con tim.
Ông ta bảo con, tôi không chỉ trích sự hiện diện của những người ngu dốt hay người thu thuế trong số các môn đệ của Đức Kitô, nhưng tôi thấy là không phù hợp, vì có trong số người của Ngài một kẻ không biết là thân hay thù của Ngài. Giống như một con tắc kè thay đổi màu theo khung cảnh chung quanh nó.
Đó là Iscariot, thầy biết. Nhưng tất cả hãy tin rằng tuổi trẻ là một thứ rượu. Nó lên men rồi trong lại. Trong khi lên men, nó phình ra, nổi bọt và tràn bờ ở mọi phía vì quá dồi dào sức sống. Gió mùa xuân lay cây cối theo mọi chiều, tựa như nó điên cuồng, làm tơi bời hết hoa lá. Nhưng chính nó là cái chúng ta phải cảm ơn vì sự tụ tinh của các hoa. Giuđa là rượu và gió, nhưng anh ta không xấu. Những hành động của anh ta làm đảo lộn, khuấy động, cả đến đụng chạm và làm khó chịu. Nhưng bản tính anh ta không xấu. Đó là con ngựa non hăng máu.
Thầy đã nói vậy, con không có khả năng xét đoán. Với ông, con chỉ còn lại cái kỷ niệm chua cay, vì đã nói với con rằng thầy đã nhìn thấy nó.
Sự chua cay này bây giờ được êm dịu bởi mật ong mà lời hứa của thầy mang đến cho con.
Vâng, nhưng con giữ lại kỷ niệm của lúc đó, người ta không quên được những đau khổ, dù là nó thuộc về quá khứ.
Lazaro, Lazaro, con lo lắng quá nhiều điều, và nó quá ít quan trọng. Hãy để cho thời gian làm việc. Đó là những cái bọt khí sẽ bể ra và biến mất với những phản chiếu vui buồn của nó. Hãy nhìn lên trời, nó không phai mờ, nó tồn tại mãi cho các người công chính.
Vâng, thưa thầy và bạn con. Con không muốn xét đoán những giao tiếp của Giuđa với thầy, cũng như sự hiện diện của ông ta ở bên cạnh thầy mà thầy đã chấp nhận. Con sẽ cầu nguyện để ông ta đừng làm hại thầy.
Giê-xu mỉm cười và thị kiến chấm dứt.
Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cậy một chúa thôi. Tình ngày nhiệm màu dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.